Chương 2. Đồng nghiệp khó ưa, làm việc cùng người không hợp tính cách. Đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận vấn đề. Bạch sư phụ, công ty con có một đồng nghiệp nữ nhỏ hơn con 10 tuổi, nhưng khả năng chuyên môn giỏi hơn con. Cô ta thường cố tình làm khó con, không chủ động chào hỏi, nhìn thấy con cũng vờ như không thấy. Con luôn phải dè chừng thận trọng trong công việc, luôn cố gắng để không xảy ra sai sót. Tuy vậy, thái độ của cô ta vẫn không thay đổi. Điều đáng buồn là trong công việc rất khó tránh khỏi những va chạm thường ngày. Mong sư phụ nói cho con biết con nên phải ứng xử người này như thế nào. Theo đạo Phật nói, trên thế gian này có rất nhiều điều khổ não. Có nói ngắn gọn hơn là bát khổ. Trong đó có hai nỗi khổ là ái biệt ly khổ và oán tán hội khổ. Ái biệt ly khổ dùng để chỉ nỗi khổ khi phải xa cách người thương. Oán tán hội khổ là nói về nỗi khổ khi ngày ngày phải đối mặt với những người mình oán ghét. Hai nỗi khổ ấy đem ra so sánh liệu nỗi khổ nào đau đớn hơn. Nhiều người cho rằng rời xa người mình yêu sẽ đau khổ hơn. Thế nhưng thực tế chưa hẳn như vậy. Bởi hạnh phúc viên mãn là được chung sống trọn đời bên người mình yêu thương. Thế nên, nỗi đau nào lớn hơn khi cuộc đời trớ trêu khiến họ phải xa nhau nơi góc bể chân trời. Còn những kẻ hận thù nhau, vốn dĩ nên cách xa nhau, nhưng cớ sao ông trời lại vô cớ xô đẩy họ ở gần nhau? Đấy cũng chính là nỗi khổ của con người. Cũng có trường hợp sau khi kết hôn mới phát hiện ra rằng bản thân và đối phương không hề hợp nhau, nhưng không thể lập tức chia tay. Đó cũng là nỗi khổ. Có nhiều phụ nữ mặc dù rất yêu chồng, nhưng mãi mãi cũng không thể yêu được những gì thuộc về người ấy. Tự trong tâm khảm, họ không thích mẹ chồng, nên ngày ngày lo lắng chồng sẽ đề xuất về sống chung với mẹ chồng. Đó là nỗi khổ. Hay việc trúng tuyển vào một công ty với mức lương hợp lý, điều kiện công tác tốt, nhưng bạn lại gặp phải các sếp hoặc những đồng nghiệp khó ưa. Lúc này con muốn xin thôi việc thì phải cân nhắc đến vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng nếu tiếp tục công việc thì lâu dần bạn sẽ càng thêm mệt mỏi. Lúc đó muốn nói lời tạm biệt với những kẻ khó ưa cũng không được. Đó chính là nguồn gốc của nỗi khổ. Rời xa người mình yêu thương, giáp mặt với kẻ mình căm ghét. Lẽ nào tất cả đều do số phận đã an bài? Tất nhiên là không. Trong cuộc sống, người ta luôn phải tương ngộ và chia ly với một số người. Trong đó, chắc chắn sẽ có cả những người bạn yêu thương và những người bạn ghét bỏ. Gặp được người ta yêu thương, rời xa người ta thù hận, đó là điều ai ai cũng mong muốn, vì như vậy sẽ không có ưu phiền. Nhưng ngược lại, phải rời xa người ta yêu thương và giáp mặt với kẻ ta thù hận, đó mới chính là điều phiền não vô tận trong cuộc đời. Vì vậy, tương ngộ và chia ly, yêu thương và thù hận kết hợp tạo thành bốn hoàn cảnh. Trong đó, có hai hoàn cảnh mà ai cũng mong đợi. Hai sự kết hợp còn lại, yêu thương nhưng phải phân ly, thù hận nhưng phải tương ngộ, là những mối duyên khiến người ta không thể vui vẻ được. Trong hai hoàn cảnh đó, chúng ta nên làm gì? Khi gặp phải tình hình bất khả kháng, người ta hoặc sẽ cầu nguyện, hoặc sẽ hy vọng phần nào được sự giúp đỡ từ người khác. Tóm lại, người ta sẽ tìm mọi cách để cầu mong được sống mãi bên người mình yêu thương, và cho đến chết cũng không phải gặp kẻ mình căm ghét. Nhưng cố tình làm đảo lộn, duyên phận tự nhiên cũng không thể giải tỏa triệt để nỗi đau khổ của bạn. Sự giải thoát và tự do thực sự chỉ có thể được hiện thực hóa khi ta tuân theo chân đạo, từ bỏ bản ngã. Do đó, trong tác phẩm Tính Tâm Minh có viết: chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch. Có nghĩa là đạt đến đại đạo không khó, chỉ sợ lòng người so sánh yêu hận thiệt hơn. Bạn nên xóa bỏ định kiến yêu quý nhất định phải ở bên nhau, căm ghét tất phải xa nhau. Vấn đề xuất phát từ bản thân con người. Trong công việc, bạn gần như chắc chắn sẽ gặp phải một người hoàn toàn không hợp với ý mình. Cũng giống như việc bạn bước vào một khu vườn bách thảo, chắc chắn sẽ có một bông hoa nào đó không lọt vào mắt bạn. Nếu bông hoa gây ngứa mắt ấy mọc trong khu vườn nhà mình, mọi việc sẽ trở nên rất dễ dàng, nhổ bỏ là xong. Nhưng nếu nó lại mọc trong vườn nhà khác, bạn sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu vậy, việc bạn nên làm, hãy xóa tan tâm lý ghét bỏ bông hoa ấy. Nếu như sự yêu ghét của cá nhân cứ dày vò không dứt, khổ đau sẽ theo đó mà đến. Yêu ghét bắt nguồn từ chữ karma của mỗi người. Karma là từ trong tiếng Phạn, có nghĩa là nghiệp. Vì vậy, nếu yêu ghét tự nhiên sinh ra, nằm ngoài sự điều khiển của ta, bạn cũng đừng luẩn quẩn mãi trong vòng yêu ghét đó. Do đó, bạn không nhất thiết phải giao tiếp cùng những người mà mình ghét, để rồi hành hạ bản thân. Nhưng cũng không cần thiết phải tránh mặt họ như thể tránh bệnh dịch. Càng không nên suy nghĩ cả ngày để tìm cách thay đổi họ thành một người hợp nhãn với mình. Bạn chỉ cần thuận theo lẽ tự nhiên, mở rộng lòng mình để chấp nhận con người ấy. Mỗi người đều sống thuận theo nghiệp của mình, suy nghĩ theo lập trường của mình về những việc không bao giờ có lời giải đáp. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, đặt mình vào vị trí của người khác, mọi việc sẽ trở nên rõ ràng. Nếu số phận đã bắt bạn phải gặp gỡ người này, hãy chấp nhận một cách vui vẻ. Còn cứ luẩn quẩn trong sự căm ghét người ấy, bạn chỉ càng chuốc lấy đau khổ cho mình mà thôi. Tôi nghĩ rằng bạn nữ tính chủ sẽ có hai sự lựa chọn. Một là từ bỏ công việc và tránh xa đồng nghiệp đó. Hai là thông cảm và chấp nhận họ. Thực ra, mỗi ngày phải gặp mặt, bạn có thể tưởng tượng người ấy là chị em của mình. Còn trong công việc, bạn có thể coi người ấy là một vị tiền bối. Hãy nghĩ về những áp lực và sự cô độc mà người ấy đang phải gánh chịu. Như vậy, cảm giác căm ghét mới có thể phai nhạt, dần dần sẽ trở thành thấu hiểu, cảm thông. Đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, bạn sẽ cảm thấy những hành động và lời nói khiến bạn tức giận thực ra hoàn toàn có cảm thông và tha thứ, và dường như không đáng để buồn giận nữa. Có như vậy, những lúc phải giáp mặt nhau, bạn có thể mỉm cười thanh thản. Khi làm việc cùng nhau, cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nghiệp của bản thân ta còn không thay đổi được, huống chi lại mong muốn thay đổi người khác. Khi đã mở rộng lòng để sẵn sàng cảm thông và chấp nhận, thì cho dù sống và làm việc cùng người mà mình không ưa, thật sự không phải còn là vấn đề khó khăn nữa. Loại bỏ con mắt thành kiến. Bạch sư phụ, con là một nữ nhân viên 35 tuổi, làm việc trong một công ty. Gần đây, con xảy ra rất nhiều mâu thuẫn với cấp trên, với đồng nghiệp. Chuyện này làm con khổ sở vô cùng. Cấp trên của con là một phụ nữ, tâm tính thay đổi khó lường, làm việc vô nguyên tắc, chỉ biết làm theo cảm tính cá nhân mà không quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh. Thường buông ra những lời lẽ cay nghiệt, làm tổn thương người khác. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn dường như lại xuất phát từ bản thân con. Con luôn hy vọng rằng sếp có thể thừa nhận năng lực của con, chú ý đến con. Nhiều lúc, con không thể chịu đựng được việc cố ý quan tâm đến những đồng nghiệp khác. Sau khi tan sở, hoặc những ngày lễ Tết, hay những lúc không nhìn thấy cô ấy, con nghĩ rằng cô ta chỉ là một người xa lạ, cũng chỉ là một chú nai ngơ ngác, lạc bước trong dòng người đông đúc hỗn độn mà thôi. Cô ta mới chính là kẻ đang cần con thừa nhận năng lực, cần con đối xử bằng tình thương. Cô ta thực ra mới là một kẻ đáng thương. Cứ nghĩ như vậy, dường như con lại có thể hiểu và cảm thông cho hành động thô lỗ cục cằn của cô ấy. Nhưng vừa đến công ty, gặp mặt cô ta, thì những suy nghĩ ấy lại lập tức tan biến. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, con lại bắt đầu hành sự tùy theo sắc mặt của cô ta, lúc nào cũng co mình e dè. Cứ nghĩ đến việc nhất cử nhất động của cô ta đều có thể ảnh hưởng đến số phận của mình, là con lại sợ sệt lo lắng, rồi lại mắc lỗi trong lúc chân tay lúng túng. Con thực sự muốn thoát ra khỏi cuộc sống, luôn bị người khác theo dõi, giật dây, thoát ra khỏi sự mệt mỏi, khổ sở này. Bạn thân mến, bạn cho rằng vị sếp nữ có vấn đề và chính mình cũng không bình thường khi muốn thể hiện mình trước mặt cô ta. Khi phân tích vấn đề, tôi có thể đưa ra hai kết luận. Đầu tiên, bạn đã sai khi cho rằng sếp mình là kẻ có vấn đề. Thứ hai, bạn cũng không cần thiết phải thận trọng nhìn xem sắc mặt của sếp khi muốn thể hiện mình. Tôi muốn làm chủ cuộc sống của mình. Sự tồn tại của tôi cao quý và đáng quý, bởi bản thân tôi là một sự tồn tại cao quý mà bất cứ sự vật nào trên thế gian này cũng không thể thay thế được. Vì vậy, tôi không cần phải bối rối, cũng không cần phải bó buộc mình trong những lo lắng. Tôi nên có một cái nhìn thẳng thắn, sống một cuộc sống đường đường chính chính. Vấn đề nằm ở chỗ, người phụ nữ kia không phải là một người xấu, nhưng bạn đã coi người ấy là một kẻ xấu. Có nghĩa là ánh mắt của bạn bây giờ chứa đầy thành kiến, đang nhìn vào một thế giới đảo lộn. Vì vậy, trước hết các bạn phải loại bỏ thành kiến trong mắt mình. Bạn phải hiểu rằng, bất kể người đó có nói hay làm những điều gì khó có thể tha thứ, thì đó cũng chỉ là những hành động và lời nói mà thôi. Thực ra, bạn đang lấy thế giới quan của mình để đo lường cuộc sống của người khác, xem nó có bị nghiêng ngả hay không. Không phải là người ta đang hành hạ bạn, mà chính bạn đang hành hạ bản thân mình bằng cách đi phán xét sự đúng sai của họ. Nỗi khổ của bạn không xuất phát từ bản thân vị sếp cấp trên, mà xuất phát từ chính bản thân bạn. Ý thức rõ được điều này, bạn mới có hy vọng giải quyết được vấn đề. Bất luận phía bên kia nói gì, làm gì, thế giới quan ra sao, đó là cuộc sống của họ. Bạn hãy ý thức rằng mình đang can thiệp vào cuộc sống của họ. Việc dùng cách nhìn của mình, phương thức của mình để đánh giá và động chạm đến cuộc sống của người khác là một việc làm không nên. Cũng như việc con cái của bạn thường sẽ không thể trưởng thành theo cách mà bạn mong muốn, cũng không thể làm vừa lòng bạn cả 100%. Vậy thì vị sếp kia, người không liên quan gì đến bạn, thì có thể sống theo ý nguyện của bạn được. mơ mộng về những chuyện không thể có, để rồi chìm đắm trong những mong mỏi, vùng vẫy vô vọng. Cứ như vậy, hiện thực tàn khốc sẽ đập tan giấc mộng đẹp ấy, khiến các bạn đau khổ vô cùng. Cuộc sống của ta do ta làm chủ. Điều mấu chốt để giải quyết vấn đề thứ hai, đó là phải ý thức được rằng tôi là người làm chủ cuộc sống của tôi. Tôi làm chủ cuộc sống của tôi, cho dù cuộc sống ấy là hạnh phúc hay khổ đau, cuộc sống ấy là tôi nắm giữ. Từ bỏ cuộc sống của mình, coi nhẹ sự tồn tại của mình, thả lỏng sợi dây cương số mệnh, hoặc hy vọng mang cuộc sống gửi gắm vào tay chồng, bố mẹ, con cái, hoặc một người nào đó trong công ty. Mỗi ngày qua đi đều sống trong lo lắng thận trọng, bạn sẽ chẳng khác nào một con rối vô tri. Đừng cho rằng tính cách thô lỗ cục cằn của vị sếp kia là sai. Cũng không cần phải dạ dạ vân vân, khúm núm e dè trước mặt sếp. Hãy mở to đôi mắt. Vị sếp kia chẳng qua cũng chỉ là một người phàm. Chỉ khi nào nhận thức một cách đúng đắn về vấn đề này, thì bạn mới không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác, đường đường chính chính làm chủ cuộc sống của chính mình. Nếu bạn nhận thức rõ ràng rằng tôi tồn tại trên thế giới này là một điều đáng quý mà không ai có thể thay thế được, ý thức tự tôn ấy sẽ giúp bạn biết tôn trọng người khác, hiểu và chấp nhận người khác. Sở dĩ bạn coi sếp mình là người xấu bởi vì đó là kết luận có được từ tư tưởng ngã tướng. Lấy suy nghĩ và quan điểm của mình để phán xét về thế giới này, đó là một tâm lý ngạo mạn. Nếu một người có tâm lý ngạo mạn, người ấy cuối cùng sẽ đi theo hướng ngược lại, thấp hèn. Cũng giống như một người mê mẩn trong tiền bạc sẽ coi khinh những kẻ không có tiền. Nhưng đến một lúc nào đó, khi gặp một người giàu có hơn mình, thì họ lập tức trở nên thấp hèn. Những kẻ chìm đắm trong địa vị chức quyền luôn khinh thường những kẻ có địa vị thấp hơn. Nhưng khi họ gặp phải người quyền cao chức trọng hơn họ, họ lại rơi vào sự tự ti. Điều đó cũng giống như hai mặt của đồng tiền, luôn luôn tồn tại song song. Nếu bạn có thể ngẩng cao đầu sống một cách đường đường chính chính, khi ấy, học lực, nhan sắc, tài sản, sức khỏe, năng lực và tuổi thanh xuân, tất thảy những điều quý giá mà cả loài người đang theo đuổi và đề cao ấy, trong mắt bạn sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Mất đi một chân, người ta có thể bước đi bằng chân giả. Nếu mất đi cả đôi chân, người ta vẫn có thể tiếp tục cuộc sống dựa vào chiếc xe lăn. Nếu có thể vui vẻ mở rộng lòng mình, mỉm cười trước mọi khó khăn, bạn có thể nắm vững lòng tự tôn của mình, khiêm tốn đón nhận mọi điều trong cuộc sống. Đức Phật dạy: Hỡi các đệ tử của ta, hỡi những người đồng tu, người tu hành phải đường đường chính chính, không được phép thấp hèn, nhỏ nhen. Kẻ tu hành phải khiêm nhường kính cẩn, không được ngạo mạn kiêu kỳ. Tuy nhiên, thế đạo của cuộc sống lại thường đi theo hướng ngược lại. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên trở nên ngạo mạn vì thấy mình hơn người và cảm thấy kém cỏi vì tự ti. Cảm giác tự hào về chính mình hay cảm giác tự ti đều là những căn bệnh tinh thần. Tôi rất giỏi hay tôi thật là vô dụng đều là biểu hiện của tâm lý không lành mạnh. Một người cho rằng sự tồn tại của người khác rất nhỏ bé, dù có chết đi thì cũng không liên quan gì đến tôi. Suy nghĩ ấy có thể biến một người sống thành người chết. Và ngược lại, một kẻ nghĩ rằng thân phận mình thấp hèn, Thậm chí nếu mình có chết đi thì cũng không đáng tiếc. Suy nghĩ ấy chẳng khác nào một hành động tự sát về tâm hồn. Hai suy nghĩ này đều là những biểu hiện của căn bệnh tinh thần. Mỗi người chúng ta đều có cảm giác tự hào và tự ti. Giữa hai cảm giác ấy có một khoảng cách nhỏ, đều là những trạng thái bình thường. Nhưng nếu khoảng cách ấy trở nên quá xa vời, thì cả hai trạng thái đều không tốt. Tuy rằng vị nữ tín chủ trên đây trước mắt chưa có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu mất đi lòng tôn trọng chính mình, đồng thời thiếu sự tôn trọng người khác, e rằng nếu không kịp thời chấn chỉnh tâm lý của mình, thì rất có khả năng sẽ biến chứng thành bệnh về tâm lý. Vì tự kiêu nên người ta dễ mắc bệnh phô trương. Vì tự ti nên sinh ra ý nghĩ bị người khác hãm hại. Phô trương và bị hãm hại thường nảy sinh trong mối quan hệ tương hỗ. Vì vậy, rất nhiều người đã đi đến tự sát vì bị giày vò trong hai trạng thái tâm lý đó. Một người đồng thời có cả hai trạng thái tâm lý này rất dễ sinh ra tâm lý bất mãn với xã hội, thường có những hành động giết người, phóng hỏa bừa bãi, nổ súng hay dùng hung khí gây thương tích cho người khác. Trong xã hội ngày nay, có vô số sự việc như thế xảy ra. Tất cả đều xuất phát từ bệnh tâm lý, căn bệnh nghiêm trọng hơn rất nhiều so với căn bệnh về sinh lý. Trước đây, những người có khiếm khuyết về cơ thể, chẳng hạn như cụt chân hoặc tay hay người mù, thường dễ bị coi thường, bị xã hội kỳ thị. Nhưng ngày nay, chỉ cần đời sống tinh thần lành mạnh, luôn nỗ lực vì tương lai, những khiếm khuyết trên cơ thể không còn là vấn đề đáng ngại. Những cản trở về mặt sinh học không phải là vấn đề gì quá to tát. Ngược lại, vì những khiếm khuyết ấy mà sinh ra tâm lý tự ti, thì đấy mới chính là vấn đề. Những đứa trẻ bị hở hàm ếch, không nhìn thấy bộ dạng của chính mình, vốn dĩ chúng đã có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tất cả những người nhìn thấy những đứa trẻ ấy đều chau mày, sợ hãi mà than rằng: "Trời ơi, tại sao miệng của cháu bé này lại như vậy?" Vẻ mặt và lời nói của họ đã khiến những đứa trẻ dần dần ý thức được rằng thì ra mình có khiếm khuyết. Cảm giác tự ti từ đó mà ra, lâu dần nảy sinh vấn đề về tâm lý. Nếu người ta không đi học mà chạy vào rừng sâu núi cao, sinh sống như người nguyên thủy, việc có biết chữ hay không cũng chẳng thành vấn đề. Trước đây, những người có thể đi học đại học rất hiếm hoi. Vì vậy, những người có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học đều có thể tự hào mà ngẩng cao đầu. Song, trước xu hướng ai ai cũng đi học đại học, những người không học đại học đương nhiên sẽ có cảm giác tự ti. Thậm chí gần đây, những sinh viên đại học không có cơ hội đi du học cũng rất dễ nảy sinh tâm lý tự ti. Nếu vậy, khi tất cả mọi người đều đi du học, thì xã hội này sẽ ra sao? Khi ấy, tiêu chuẩn để đánh giá sẽ là đi du học ở đâu, có mang được bằng tiến sĩ về hay không. Thậm chí khi đã ra sức lao vào học để giành vị trí tiên phong, nhưng vẫn không tìm được công việc như mong muốn, cảm giác tự ti sẽ vẫn bám riết ta như hình với bóng, đeo đẳng không rời. Nhưng trong thực tế, những tồn tại khách quan không hề phân ra tốt hay xấu. Cảm giác tự ti, thấp kém là do so sánh mà thành. Đau khổ xuất phát từ tâm. Gửi tặng những người luôn ước gì được nấy. Tôi muốn mọi người hãy tĩnh tâm suy nghĩ một chút về công việc của mình. Mỗi người đều có công việc đáng để trân trọng. Mặc dù làm việc là để kiếm tiền, nhưng tất cả không chỉ có vậy. sống chỉ biết hưởng thụ thì rất đáng hổ thẹn. Bởi người ta tin rằng con người sống đều cần có mục tiêu, và chỉ khi nỗ lực vươn tới mục tiêu ấy thì người ta mới tràn đầy sức sống. Bất kể mục tiêu của bạn là kiếm tiền, thi đạt kết quả cao, cưới được vợ đẹp hay tu tâm dưỡng tính, thì chỉ khi nỗ lực thực hiện mục tiêu đó, bạn mới có thể cảm thấy tràn đầy sức sống, quyết tâm nỗ lực vươn lên. Và trong quá trình ấy, bạn sẽ thu được nhiều điều bổ ích. Tuy nhiên, mỗi một mục tiêu và lý tưởng vừa mang đến cho các bạn những niềm vui dồi dào cả về sức khỏe lẫn tinh thần, nhưng đồng thời cũng mang lại những khổ đau vô tận. Vì vậy, công việc là nơi đong đầy niềm vui, đồng thời cũng là nơi chất chứa bao phiền não, âu lo. Ví như, các bạn hồ hởi vui mừng mở một cửa hàng kinh doanh, nhưng trong quá trình làm ăn, các bạn lại bị bủa vây bởi những mệt mỏi lo toan. Hay giả dụ, bạn được một công ty tuyển dụng, công việc của riêng mình, đó là niềm vui lớn, nhưng những mệt mỏi trong công việc cũng từ đó mà ra. Nhân viên cấp dưới làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả, khiến các bạn cảm thấy yên tâm. Nhưng khi họ dẫm đạp bạn xuống để leo lên, khi ấy trong lòng chỉ thấy dâng trào một cảm giác nghẹn đắng mà thôi. Nếu cấp trên là một người tài giỏi, các bạn có thể đi theo quan sát học hỏi. Nhưng lâu lâu cảm giác cứ phải theo sau người ta để làm những công việc lặt vặt cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Tất cả mọi việc đều có mặt tốt và mặt xấu của nó. Công việc mang đến cho bạn niềm vui và giúp bạn hiện thực hóa được ước mơ của mình, nhưng đồng thời cũng có thể mang cho bạn biết bao phiền toái, khổ đau. Đó chính là một mớ mâu thuẫn, hỗn độn. Trong đó, địa ngục và thiên đường, khổ đau và an lạc đang xen vào nhau. Khi mọi việc tốt đẹp, đó là thiên đường. Khi tình hình xấu đi, nó lại trở thành địa ngục. Rốt cuộc, điều gì quyết định sự thay đổi của công việc từ thiên đường sang địa ngục? Nhiều người vẫn thường kể lể với tôi về những nỗi khổ của họ. Thực chất, đúc kết lại, tất cả họ cũng chỉ có một mục đích, đó là tôi mong sao có thể ước gì được nấy. Người muốn tìm việc thì mong sao có thể phỏng vấn xin việc một lần là đậu. Người làm việc đủ rồi thì hy vọng có thể nhẹ nhàng rời bỏ công việc. Người muốn thăng chức thì muốn được đề bạt, có như vậy mới làm họ hài lòng. Còn bây giờ, bạn không vui vẻ là do chuyện không được thuận lợi như bạn mong muốn. Trong thực tế, các bạn không hợp cả với cấp trên, cấp dưới làm chuyện không vừa ý, công việc rối ren. Sự khác biệt giữa thực tế và mong muốn cá nhân làm các bạn cảm thấy hụt hẫng. Thực ra, suy nghĩ thật kỹ, bạn sẽ hiểu rằng công sở không phải là thiên đường, cũng chẳng phải là địa ngục. Đó chỉ đơn thuần là nơi ta làm việc. Chẳng qua chỉ là đối với những kẻ muốn vào đó, đó là thiên đường. Còn đối với những kẻ muốn thoát ra, đó là địa ngục. Những người không bước vào được luôn kỳ vọng đó là nơi tốt đẹp, tranh nhau để chen vào bên trong. Trong khi những kẻ đã ở bên trong như đang rơi vào địa ngục, suốt ngày suy nghĩ xem đơn xin thôi việc nên viết thế nào cho đường hoàng hợp lý để có thể dễ dàng thoát thân. Không ít người tuy coi công sở là địa ngục, nhưng vì đãi ngộ tốt nên họ không thể dứt khoát từ bỏ. Cuộc sống bị trói buộc bởi đồng tiền ấy thực ra còn đau khổ hơn. Công sở chẳng qua chỉ là nơi làm việc. Cái gọi là thiên đường hay địa ngục, tất cả đều do tâm thế của con người nghĩ ra. những người coi công sở là chốn địa ngục, ngày qua ngày đều mong muốn được giải thoát, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến chuyện thôi việc, thì chỉ càng làm người ta cảm thấy cuộc đời thật dài và vô vị, sẽ khiến con người ta càng thêm đau khổ thêm mà thôi. Qua đó cho thấy, sự phiền muộn này xuất phát từ trong tâm, chứ không phải từ công việc. Thế nhưng, rất nhiều người lại bỏ qua vấn đề đó. Họ quy kết tất cả mọi khổ đau phiền muộn đều do công việc mà ra. Bạn cần phải hiểu rằng, khổ đau là do tâm sinh. Nếu bạn phải cần thay đổi tâm thế của mình, hãy xem nơi đó là thiên đường và hãy làm việc. Còn nếu dứt khoát bỏ việc, hãy nhìn thẳng và xác định nơi đó là địa ngục rồi dứt khoát ra đi. Tôi làm chủ cuộc sống của tôi, hà tất phải do dự, để rồi phải chịu đựng mệt mỏi, dày vò.